Xin mở ra Luca chương thứ 16. Một trong những lý do mà khiến cho mọi người hay tìm đến những cái phone của mình, computer hay là TV, còn cái thế hệ đi trước chúng ta đó là họ thường hay lắng nghe radio. Hay là ở Việt Nam này đó, thì người ta tụ tập lại ở những cái quán cà phê để rồi được nghe chuyện này chuyện hơn nọ, là bởi vì họ cảm thấy cái nỗi sợ hãi là mình bỏ mất đi cái cơ hội. Chúng ta muốn mình ở giữa những cái người mà biết chuyện này chuyện nọ. Có thể chúng ta muốn biết cái trend mới nhất là cái gì. Muốn biết những cái câu hài mới nhất là gì. Rồi những cái gì đó mà những thuật ngữ của computer đó mới nhất nó là cái gì, hoặc là chúng ta muốn biết cái tin mới nhất xảy ra nó là cái gì. Chúng ta không muốn khi ai đó hỏi mình điều gì thì mình nói rằng tôi không biết anh đang nói về điều gì. Cái nỗi sợ hãi khi mà mình e rằng mình bỏ lỡ cơ hội đó, hoặc là nó là một cái gì đó rất là riêng biệt, hoặc là nó gì đó nó rất là hiện đại. Cái nỗi sợ hãi này đó, nó lần đầu tiên xuất hiện là ở tại cái vườn nơi đó có một cái con rắn. Trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 5, con rắn này nó nói rằng: vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các ngươi ăn trái cây đó thì mắt mở ra và các ngươi sẽ giống Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Điều mà Eva và Adam muốn, ấy là họ muốn tự mình làm chủ mình. Họ muốn mình có được cái sự tự lập cho mình. Họ muốn tự mình định nghĩa cái sự thật của mình là như thế nào. Họ muốn mình biết hết tất cả mọi sự. Họ thích được điều khiển mọi sự. Và rồi họ muốn là mình có được những cái vinh hiển cho mình. Mình trở thành những vị thần hoặc là những nữ thần vậy. Thông thường đó, thì chúng ta sẽ đổ lỗi cho Eva và Adam cái việc mà họ đã phạm một cái tội trọng đến nỗi mà đã hủy hoại cả thế giới như vậy. Nhưng mà thực ra thì ai mà có thể từ chối được cái việc mà mình có thể trở thành Đức Chúa Trời chỉ cần một cái cắn thôi. Cái lời này hay là cái sự giả dối này đó, nó quá thâm hiểm, cho nên đó, không thể nào mà nó là một sự thật được. Satan trước đây nó đã trở thành một cái người nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, là đấng mà nó đã được tạo dựng nên. Và điều Satan nói là gì? Satan nói rằng coi chừng á, mình bị mất cơ hội này, mình bị bỏ lỡ cơ hội kia đó. Ngày xưa cái lời đó đó nó đã có tác dụng và cái tác dụng nó vẫn còn đến ngày hôm nay. Đằng sau của cái tội phạm mà con người phạm phải đó, nó là gì? Nó là mong ước được mình có được cuộc sống tốt hơn. Hãy tưởng tượng xem, Adam ngày xưa ông sống ở trong một khu vườn hoàn hảo như vậy đó, trong một cái cuộc sống hoàn hảo như vậy đó. Ấy thế mà ông vẫn muốn có được một cuộc sống tốt hơn. Dù sao đi nữa thì đây cũng là cái sự giả dối mà Satan đang dùng để khiến cho những cái người rao giảng đó, giảng trong rất là nhiều giáo đường. Cái mà họ giảng chúng ta có thể gọi nó là cái phúc âm thịnh vượng đó. Lời giảng của họ là hãy đến với Chúa Giêsu đi, thì Ngài sẽ cho mình được giàu có, mà cho mình được thành công, hễ mà mình bệnh đó, thì Chúa sẽ chữa lành cho. Tôi hy vọng rằng trong chúng ta ngồi ở đây, khi mà nghe đến một cái hội thánh nào mà rao giảng những phúc âm theo kiểu đó, đó thì chúng ta phải hiểu rằng đó không phải là sự thật. Tuy nhiên có những cái phúc âm thịnh vượng đó mà nó nằm ở dưới cái vỏ bọc mà rất là khó để mà chúng ta nhận ra. Nó không có rõ ràng lắm. Có những hội thánh ngày hôm nay họ lại rao giảng một cái phúc âm mà họ xem Chúa Giêsu giống như là một cái gia vị, giống như là nước mắm có thể thêm vào. Không cần biết cuộc sống của mình là như thế nào đi nữa đó, thì cứ hãy có thêm Chúa Giêsu vào thì cuộc sống của mình sẽ có hương vị thêm, có thể đậm đà hơn, giống như là thức ăn không cần biết nó như thế nào, chỉ có thêm nước mắm vô thì có thể nó sẽ làm cho nó, thức ăn nó được ngon hơn. Họ mời gọi những người khác hãy đến với hội thánh chúng tôi đi. Hội thánh chúng tôi đầy những người tốt, là những người rất là thân thiện. Nhưng mà thật ra đó, những người trong hội thánh đó, nó chỉ khác với là những người đồng nghiệp của họ là những người chưa tin Chúa, là chỗ nào? Là cái ngày Chủ nhật là họ đi nhóm mà thôi. Như vậy chúng ta thấy được cái sự lừa dối của Satan trong những điều đó là như thế nào chưa? Cái điều mà nói rằng cái cuộc đời này thôi nó là đủ rồi. Giống như Chúa Giêsu nói, sự khó nhọc của ngày nào là đủ cho ngày nấy, đừng có lo lắng về ngày mai. Và rồi điều mà người ta làm là gì? Là tôi không muốn sống cho cuộc đời của tôi thích sống giống như là cuộc đời của những người khác rồi. Điều đó rõ ràng đã xảy ra trong cuộc đời của Adam với Eva. Không cần biết là cuộc đời của họ sống đã hoàn hảo như thế nào, họ vẫn không hài lòng. Mỗi một ngày như vậy, mình thấy rằng mình bị thúc đẩy bởi những cái lời hứa hảo huyền đến từ Satan như vậy. Tôi muốn mọi người dành một chút ít thời gian để mà nghĩ cái ý tưởng về cái sự sợ hãi là như thế nào. Sự sợ hãi là cái điều tốt hay là cái điều xấu vậy? Một số người thì nói đó là điều xấu, một số người thì lại nói là tùy. Hồi nãy chúng ta hát cái bài hát, cái lời của bài hát trong tiếng Anh mà dịch theo đúng cái nghĩa đen á, tôi không biết là cái lời tiếng Việt có dịch sát nghĩa hay không. Ấy là cái ân điển dạy cho cái tấm lòng của tôi biết sợ hãi, và cái ân điển đó đó là giúp cho cái nỗi sợ hãi của tôi là không còn nữa. Như vậy thì khi nào cái nỗi sợ hãi đó là tốt, mà khi nào cái nỗi sợ hãi đó là xấu vậy? Tâm nói cái nỗi sợ hãi nó là tốt khi mà mình càng kính sợ Chúa bao lâu bao nhiêu đó, thì mình càng đặt lòng tin cậy của mình nơi Ngài bấy nhiêu. Bởi vì kính sợ Chúa ấy là khởi đầu của sự khôn ngoan. Những bậc phụ huynh, khi chúng ta dạy dỗ con cái của chúng ta lúc nó còn nhỏ đó, thì cái điều mà chúng ta dạy dỗ nó là nó biết cái điều gì đúng cần phải sợ. Mới chờ nhớ lại lúc mà Elijah nó còn nhỏ cỡ cái tuổi của Gia Cơ đó, thì mới chờ dặn Elijah rằng khi mà đi băng qua đường đó, con phải nắm tay ba nha. Bởi vì nếu mà con mà không nắm tay ba mà con đi một mình đó, xe mà nó đụng con đó, thì không còn Elijah trên đất này nữa. Như vậy thì khi mà nói với Elijah cái điều đó đó, là chúng ta đang dạy cho nó biết nó phải sợ, nó phải biết rằng á, cái việc mà bị xe đụng là cái điều rất là đáng sợ. Mitchell anh không thể chịu đựng được khi mà anh nhìn thấy những cái bản thông báo rồi mọi người nói chuyện với nhau về cái việc mà họ sợ hãi, và họ sợ hãi là sợ bị bệnh. Chúng ta hãy nghĩ về cái sự thật của nó là như thế nào. Cái việc mà một người không có Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình đó, chẳng những họ phải sợ hãi, nhưng mà họ càng phải sợ hãi nhiều hơn nữa. Bởi vì cái nỗi sợ hãi của họ khi mà họ đối diện với cái chết đó, thì nó thật là kinh khủng lắm. Nhưng mà là những cơ đốc nhân thì chúng ta phải hoàn toàn khác. Chúng ta không nên sống trong sự sợ hãi. Thơ Roma cho chúng ta biết gì? Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì còn ai nghịch cùng chúng ta? Chúng ta không bao giờ nên sống trong sự sợ hãi. Nhưng mà rồi trở lại cái bài hát, có cái lời nói rằng, cái ân điển mà dạy cho tấm lòng của chúng ta biết cái nỗi, cái sự kính sợ đó, là cái sự sợ đó là cái sợ gì vậy? Ấy là cái ân điển mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta đó, cái điều đó nó giúp cho chúng ta có cái sự kính sợ Ngài. Như vậy thì đó là điều tốt đúng không? Như vậy thì khi nào thì chúng ta cần phải nên kính sợ, và khi nào là lúc mà chúng ta không nên kinh sợ? Có những lúc chúng ta sợ một cái điều gì đó mà chúng ta không đáng sợ. Nói về cái sự thịnh vượng thì chúng ta thường bị nó đè nặng trên chúng ta là làm sao để mình có được cái sự an toàn đây. Bao nhiêu lần khi mà chúng ta bắt đầu hành trình, chúng ta đến để gặp những người anh em nào đó, thì chúng ta bắt đầu lời cầu nguyện là Chúa, xin Chúa gìn giữ con đi đường bình an, và cho chúng con cũng trở về được bình an nữa. Thực ra thì không có gì sai khi mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban bình an cho mình. Nhưng mà chúng ta cần phải nên điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên một chút xíu. Do vậy mà chúng ta là một nhóm người tin Chúa, khi chúng ta chuẩn bị đi đâu ra ngoài đó, thì lời cầu nguyện của chúng ta phải là lạy Chúa, xin Chúa cho con đi ra để gặp một cái nhóm người không tin Chúa đó, để con có dịp chia sẻ phúc âm của Ngài cho họ. Dĩ nhiên nếu mà Chúa gìn giữ con được bình an thì tốt, còn nếu không thì con sẽ gặp Ngài sớm. Chúng ta nhớ cái câu gì không? Sống thì sao? Là vì Chúa, và chết thì là điều lợi. Cái điều gì khác nữa cho chúng ta thấy rằng chúng ta sợ những điều mà mình không nên sợ. Chúng ta sợ con người, chúng ta sợ bị không có được sự chấp nhận. Có những lúc chúng ta sợ bị nghèo đói, giống như cô Bảy nói, hoặc là mình sợ bị mất tài sản hay là bị mất người thân. Trong Mác chương thứ 10 từ câu 29 đến câu 31, Đức Chúa Giêsu nói như thế này: Thật ta bảo các con, không một ai vì ta và tin lành từ bỏ nhà, cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà bây giờ, ngay trong đời này, lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà, cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều người, đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu. Ma-thi-ơ chương 10 câu 28, thì Chúa Giê-xu có nói rằng đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Như chị Huynh đi nói, chúng ta sợ không được chấp nhận, sợ bị mất thanh danh, bị mất cái vị trí của mình. Philip chương 2 từ câu 3 đến câu 5 dạy rằng đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ Jesus đã có. Và có thể bị cảm thấy rằng mình sợ hãi khi mà mình không có được một ai đó nhận ra mình là ai. Cô-rô-se chương 3, câu 1 đến câu 3 nói rằng vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Còn trong Ê-phê-sô chương 2, từ câu 4 đến câu 7, thì nói rằng nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm, thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và trong Đấng Christ Jesus, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời để tỏ bày cho các đời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ Jesus. Tôi muốn chia sẻ về một trong những cái ẩn dụ mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã dạy trong Luca chương thứ 16. Tuy nhiên cái điều khó ở chỗ là khi mà Chúa kể về một loạt những ẩn dụ nào đó chung với nhau đó, thì Ngài có cái ý của Ngài. Luca chương thứ 16, xin mời mọi người đọc dùm cho từ câu 1 đến câu 9. Luca chương thứ 16 từ câu 1 đến câu 9.
Đức Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng người tiêu pha của chủ. Vậy chủ đòi người đó mà nói rằng ta nghe nói về ngươi nổi chi, hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không còn được cai quản gia tài ta nữa. Người quản trị tự nghĩ rằng chủ cách chức ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mày thì hổ ngươi. Ta biết điều ta sẽ làm để bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà. Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến và hỏi người thứ nhất rằng, ngươi có mắc nợ chủ ta bao nhiêu? Trả lời rằng, 100 thùng dầu. Quản gia nói rằng, hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó viết mau 50. Rồi người hỏi người kia rằng, còn ngươi mắc bao nhiêu? Trả lời rằng 100 hộp lúa mì. Quản gia rằng, hãy cầm lấy tờ khế viết 80. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời này trong việc không công với người đồng đời mình khôn khéo hơn con sáng láng. Còn ta nói với các ngươi, nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp ngươi vào nhà đời đời.
Có những lúc, có một số người khi đọc câu chuyện mà Chúa Giêsu kể ở đây thì cảm thấy rằng cái này hơi khó hiểu. Tôi muốn cho mọi người hiểu được rằng khi phần Kinh Thánh này bắt đầu bằng câu Đức Chúa Giêsu lại phán với các môn đồ đó, thì cái bối cảnh ở đây thì cũng có những người Pharisee đứng xung quanh đâu đó. Rất là thường khi Đức Chúa Giêsu Ngài đã dùng cái cách khi mà Ngài kể chuyện ngụ ngôn, và khi mà Ngài kể một cái ngụ ngôn nào đó thì Ngài thường hay dùng cái sự tương phản rất là rõ ràng ở trong những ngụ ngôn của Ngài. Thì tóm lại là trong câu chuyện này kể lại về một người giàu kia có một người quản gia là quản lý cái tài sản của mình. Và rồi cái người chủ này đó nghe rằng cái người quản gia của mình đã không có làm việc tốt trong cái việc mà quản lý tài sản của mình. Và rồi người chủ này đến gặp cái người quản gia của mình và hỏi rằng: ngươi đã làm điều gì vậy? Tất cả những công việc được giao ngươi đã không có làm tốt. Đó, bây giờ thôi ngươi không thể mà tiếp tục làm cái công việc này, quản lý này nữa. Và cái người quản lý này đó, người này biết rằng mình sắp bị mất việc rồi. Và rồi cái người quản lý này nghĩ rằng bây giờ mình phải làm sao đây? Bây giờ sẽ sớm hay muộn gì mình cũng sẽ phải bị mất việc. Bây giờ mình phải làm gì đây? Và cái quản lý này nghĩ rằng: à bây giờ thôi tôi biết cái cách ta cần phải làm rồi. Ta biết có nhiều người đang mắc nợ chủ ta. Bây giờ ta phải làm sao đó để cho những cái người mắc nợ chủ ta đó sẽ cảm mến ta. Để rồi khi mà ta không còn công việc làm nữa đó thì có thể họ sẽ mời tiếp rước ta vào nhà của họ. À, ông đi đến cái nhà một trong những cái người mắc nợ chủ mình. Ông nói: ê, ông mắc nợ chủ ta là bao nhiêu vậy? 100 triệu. 100 triệu hả? Thôi cứ ghi xuống nè, 80 thôi. À, cứ cần ghi 80 là đủ rồi. Chúng ta không biết được cái chi tiết trong cái việc mà cái người quản lý này nói với cái người mắc nợ của chủ của anh ta đó, cái sự thỏa thuận nó ra sao. Thay vì 100 triệu mà ghi xuống còn 80 triệu như vậy, thì 20 triệu đó sẽ dùng cho việc gì? Có thể đó là cái số lương của anh ta như thế nào đó, mình không biết. Nhưng mà người chủ biết, là có cái gì đó nó sai trật. Và cái điều thú vị ở đây là người chủ lại khen anh này. Nói về phương diện căn bản là cho dù người chủ này nói với anh chàng quản lý của mình rằng người đã không có quản lý tài sản của ta tốt, nhưng mà phải nói rằng đối với cái việc này người làm rất là tốt đó. Điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm khi mà Ngài kể cái câu chuyện này là gì? Là để cho người Pharisee thấy rằng đối với cái người mà người Pharisee cho rằng đó là người xấu đó, thì Chúa lại nói rằng cho dù họ là người xấu đó, nhưng mà họ đã làm cái điều đúng đó. Cái vấn đề ở chỗ là tại sao mà cái người này lại được khen vậy? Hãy nghe lại câu 8 và câu 9 trong Luca chương thứ 16 này. Ông chủ khen người quản gia bất chính ấy đã hành động khôn lanh như vậy. Vì con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng trong việc cư xử với người đồng loại. Còn ta bảo các con, hãy dùng tiền bất nghĩa mà kết bạn, để khi tiền của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các con vào nhà đời đời. Nói về câu 9 đó, khi mà Chúa nói là hãy dùng tiền của bất nghĩa mà kết bạn đó. Cái chữ tiền của bất nghĩa ở đây không có nghĩa rằng đây là những đồng tiền mà mình kiếm được do những cái việc làm bất chính, không phải như vậy. Nhưng mà cái chữ tiền của bất nghĩa ở đây ý nói là cái tiền bạc của thế gian này đó. Điều mà Chúa Giêsu muốn đề cập ở đây là chúng ta là những người con cái của Ngài. Chúng ta phải dùng những của cải mà Chúa ban chúng ta trong cuộc sống đời này để đầu tư cho những cuộc sống đời sau, cho vương quốc của Ngài. Và điều chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải đầu tư cho những gì mà mình có trong cái cuộc sống tạm bợ này, cho cái cõi đời đời của chúng ta. Và tiếp tục Luca chương thứ 16 từ câu 10 trở đi cho tới câu 13, Chúa nói tiếp rằng ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy, nếu các con không trung tín về của cải bất nghĩa, ai sẽ đem của cải thật giao cho các con? Nếu các con không trung tín về của cải của người khác, ai sẽ giao cho các con của cải riêng của các con? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời, vừa phục vụ tiền tài được. Điều mà chúng ta đang cầu xin Đức Chúa Trời là xin Ngài ban cho gì, điều gì vậy? Chúng ta có đang cầu xin Chúa cho mình có được cuộc sống như những người khác không? Hay là chúng ta là những người trung tín với những gì mà Chúa đã ban cho mình? Chúng ta có đang sử dụng những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta một cách tốt nhất hay không chưa? Một cách tốt nhất ở đây có nghĩa rằng cho vương quốc của Ngài, cho cái cõi đời đời, cho cái mục đích của Ngài chứ không phải là mục đích của chúng ta. Tất cả những gì mà chúng ta có đó, ngay cả những gì đó thuộc về cá nhân của mình hay là trong hội thánh của chúng ta nói chung đó, thì những gì mà Chúa giao chúng ta đó, hãy nên xem nó giống như là một cái dòng sông vậy, chứ không phải giống như là một cái thùng nước hay là một cái biển chết. Những gì mà mọi người dâng hiến ở đây đó, chúng ta không có cất giữ nó để làm gì cả. Chúng ta sử dụng nó khi nào có nhu cần thì chúng ta sử dụng mà thôi. Do vậy mà mọi người đã thấy đó, là mình đã chia sẻ với mọi người, mình đã sử dụng, chúng ta đã sử dụng tiền của chúng ta trong những cái công việc gì, cho những mục đích gì. Nó còn nếu ai có cái thắc mắc nào đó hay là ai có cái đề nghị nào đó, là có một cái nhu cần nào đó cần phải sử dụng thì xin cứ vui lòng cho biết. Johnny Rockefeller, anh ta là một cái người giàu có, và khi ông chết thì khi mà những báo đài tới phỏng vấn luật sư của ông rằng ủa lúc ông chết á, ông để lại bao nhiêu vậy? Thì luật sư nói rằng bỏ để lại tất cả. Ở bên Mỹ á, có một cái câu mà tạm thời có thể dịch để mọi người hiểu được cái ngữ cảnh đó, đang diễn ra Việt Nam mình, là chúng ta không thể, chúng ta thường không thấy một cái chiếc xe dọn nhà nào nó chạy đằng sau cái Satan cả. Như vậy là những người Cơ Đốc nhân, chúng ta phải hiểu rằng những gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đó không phải là chúng ta giữ cho mình để rồi cho mình có được cuộc sống thoải mái dễ chịu đâu. Rồi tiếp tục trong Luca chương thứ 16 từ câu 14 đến câu 15. Người Pha-ri-si là những kẻ ham tiền bạc, nghe mọi điều đó thì chế nhạo Ngài. Ngài phán với họ: các ngươi làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì điều người ta đề cao lại là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp và lời tiên tri có đến thời của dân mà thôi. Từ ngày đó tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời được rao giảng và mọi người dùng sức mạnh mà vào đó. Trời đất qua đi còn dễ hơn xóa một nét trong luật pháp. Ai ly dị vợ mà cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình. Còn ai cưới đàn bà bị chồng ly dị thì cũng phạm tội ngoại tình. Người Pharisee, họ không thích nghe những gì mà Chúa Giêsu đã nói. Thứ nhất là bởi vì họ là những người giàu có. Điều thứ hai là bởi vì họ đã dạy những cái điều gì đó mà không có phù hợp với Kinh Thánh. Và những gì mà Chúa Giêsu vừa nói đó hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà họ dùng để dạy người khác. Đại khái là họ có thể cho mọi người biết rằng tôi là người giàu có. Mọi người biết tại sao giàu có không? Tại vì Chúa đẹp lòng tôi. Còn nếu mà mọi người mà không được giàu có như tôi là bởi vì Chúa không có đẹp lòng, giống như là Chúa đẹp lòng tôi. Mà đó không phải là điều Chúa Giêsu nói, và do vậy mà họ không thích. Điều mà Chúa Giêsu nói ở đây ấy là cái đoàn dân đi theo ta đó, họ không biết lẽ thật. Do vậy mà họ ráng làm sao để mà họ chen vào, để mà họ dùng sức mạnh để mà tiến vào vương quốc của thiên đàng. Nhưng mà các ngươi là những nhà lãnh đạo, những thầy dạy luật, các ngươi biết rồi, các ngươi không muốn. Và rồi Đức Chúa Giêsu Ngài dùng một cái điều mà Ngài nói tiếp ở đây mà mình cảm nhận giống như là nó không có liên quan gì với nhau. Chúa nói rằng luật pháp của Chúa đó ha, là không bao giờ thay đổi, cho dù mọi sự có thay đổi, và bao gồm cả về vấn đề ly dị nữa. Cái lý do là bởi vì những người Pharisee họ dạy rằng không sao, ly dị là không có phải là vấn đề lớn, cứ trả tiền đầy đủ thì cứ muốn ly dị thì ly dị thôi chứ không phải là vấn đề. Không phải là ngẫu nhiên mà Đức Chúa Giêsu lại đem cái vấn đề ly dị ra khi mà Ngài nói cái vấn đề này, nhưng mà Ngài cố tình Ngài cho những người Pharisee biết những gì mà Ngài biết họ đang diễn ra. Và rồi Đức Chúa Giêsu lại tiếp tục một câu chuyện khác. Mà câu chuyện này nó không phải là câu chuyện riêng, nhưng mà nó liên hệ tới câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe đó. Mọi người đọc dùm cho Luca chương thứ 16 từ câu 19 tới câu 31.
Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazaro nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống. Cũng có chó đến liếm ghẻ người. Và người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazarơ trong lòng người bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi. Sai Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarơ phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarơ đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng: Thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu. Nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.
Bắt đầu câu chuyện này, Đức Chúa Giêsu kể về có một cái người giàu có ăn mặc rất là đẹp đẽ, rồi được hưởng những cái bữa ăn rất là ngon lành. Và những người Pharisee có thể nghĩ rằng đây là một cái câu chuyện nó có liên hệ tới mình, và họ bắt đầu họ thích cái câu chuyện này đó. Giả sử như nếu câu chuyện này được bắt đầu từ câu 19 và kết thúc bằng câu 21, mà nếu mà chúng ta thật lòng để mà nghĩ và muốn đi ăn với một trong hai người này đó, thì chắc là chúng ta muốn đi với cái người giàu đó, chứ chúng ta không muốn đi với người nghèo là Lazarơ đâu. Thực sự mà nói thì nếu mà câu chuyện chỉ ngắn gọn như vậy đó, kể về hai nhân vật như vậy, thì chắc chúng ta cũng đồng ý là nếu mà đi ăn thì chắc mình sẽ chọn đi tới nhà cái người giàu này hơn là kết bạn với lại Lazarơ. Nếu nhìn kỹ những cái chi tiết mà Chúa Giêsu ngài kể về Lazarơ đó, thì ngay cả chúng ta chắc cũng không có thích muốn gần gũi với Lazarơ nữa. Nếu chúng ta dẫn đứa con của mình đi ở trên lề đường như vậy mà thấy một người giống như là Lazarơ vậy, có lẽ là chúng ta sẽ nắm tay nó, kéo nó đi cho các nó, con đi đi xích xích ra chút xíu. Nhưng mà rồi cái câu chuyện đã thay đổi, đúng không? Chúng ta có thể thấy được ai là người tin nơi Chúa và ai không tin nơi Ngài. Rõ ràng trong câu chuyện Lazarơ, ông đã bỏ lỡ một cái cơ hội rất là lớn trong cuộc đời này. Nhưng mà kết thúc của câu chuyện này, ai mới thật sự đã bị mất cơ hội về? Câu chuyện này cho thấy rằng khi mà cái người giàu này bị ở nơi âm phủ mà chịu đau đớn đó, cái sự đau đớn này nó kinh khủng tới mức mà ông không có nghĩ đến cái việc mà làm sao để mình thoát khỏi nơi này, mà ông chỉ cần một cái giọt nước để làm mát lưỡi ông mà thôi. Khi mà nghe câu chuyện mà Chúa kể về hai nhân vật là người giàu và Lazarơ đấy, thì chắc chắn rằng người Pharisee họ sẽ nghĩ rằng người giàu là cái người mà được Chúa đẹp lòng, và Lazarơ là người không phải như vậy, do vậy mà ông phải đối diện với cái hoàn cảnh cuộc sống như vậy. Nhưng mà một lần nữa, ở đây Đức Chúa Giêsu ngài đã dạy dỗ những điều mà hoàn toàn ngược lại với những gì mà họ nghĩ. Điều này có nghĩa rằng cái sự giàu có, những cái tài sản, nó không đồng nghĩa với việc mà đó là điều mà Đức Chúa Trời ban phước. Và cái sự nghèo khổ cũng không phải là dấu hiệu cho thấy rằng Chúa ngài không hài lòng. Trong câu chuyện này, khi mà cái người giàu xin được một giọt nước làm mát lưỡi mình mà không được đó, thì ông đã xin cái điều gì khác? Là xin hãy cho người tới để nói cho những người nhà của mình, những anh em của mình biết. Và người giàu này đã được cho biết điều gì? Khi mà người giàu này xin Abraham cho Lazarơ về để nói cho anh em mình biết đó, thì Abraham đã trả lời rằng không cần, bởi vì họ đã có những nhà tiên tri rồi. Và bên cạnh những nhà tiên tri mà Abraham nói còn có Môi-se nữa. Như vậy thì cái ý mà Abraham nói là những anh em của ngươi đó đã có các nhà tiên tri cùng với Môi-se rồi, có nghĩa là gì vậy? Câu chuyện mà Chúa Giêsu kể ra ở đây ấy là trong thời kỳ Tân Ước, dĩ nhiên là các tiên tri đã không còn sống nữa và Môi-se cũng không còn sống nữa. Như vậy thì nó có liên quan gì đây? Điều mà Abraham nói, họ đã có các nhà tiên tri và đã có Môi-se rồi, thì có nghĩa rằng họ đã có lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu mà như họ không tin thì họ cũng sẽ không tin. Nhưng mà rồi người giàu này lý luận như thế nào? Ông lý luận rằng nếu như có một người đó nào đó mà chết mà sống lại đó, thì nói thì chắc họ tin đó. Nhưng mà rồi Abraham đã trả lời như thế nào? Họ đã có lời của Chúa rồi. Mà nếu mà họ không tin rồi đó, thì cho dù có người chết sống lại nữa, nói với họ, họ cũng không tin đó. Và cho dù trong câu chuyện này không có nói, nhưng mà điều đáng buồn là họ đã trở thành những người, đúng là những người đã không tin này. Điều này cho chúng ta thấy chúng ta được phước biết bao nhiêu. Khi mà người Mỹ thì có Kinh Thánh bằng tiếng Anh, chúng ta thì có được những quyển Kinh Thánh bằng tiếng Việt. Như vậy, qua hai câu chuyện này, đối với người Pharisee, cái đối tượng mà họ khi dễ đó lại là cái đối tượng mà Đức Chúa Giêsu nói họ đã làm đúng. Đúng. Đối với câu chuyện người giàu và Lazarơ, người giàu này họ có, ông đã có tất cả những gì mà ông cần phải có trong cuộc sống đời này. Nhưng mà ông đã tập trung hết năng lực của mình vào những gì mà mình có trong cuộc sống đời tạo này mà thôi. Như vậy thì qua hai câu chuyện này đó, có phải là Chúa Giêsu nói rằng nếu mà muốn vào thiên đàng thì mình phải là nghèo hay không? Nếu là ai đó mà giàu đó thì người đó phải bị lửa của địa ngục thiêu đốt mà thôi. Đó không phải là điều Chúa Giêsu nói. Điều Ngài nói là đừng có chú tâm tới những cái điều thuộc về đời này, nhưng mà hãy chú tâm vào những điều thuộc về cõi đời đời. Hãy chú tâm vào những điều đúng, đừng chú tâm những điều tạm bợ này mà thôi. Điều đáng buồn là ngày hôm nay chúng ta bị Satan nó thuyết phục rằng có nhiều thứ mà chúng ta cần phải có trong cuộc đời này. Jim Carrey là một diễn viên. Tôi không biết là anh ta có tin Chúa hay không, nhưng mà hình như là nghe nói sau cái đợt Covid vừa qua đó là anh có tin Chúa, nhưng mà không biết là thật hư như thế nào. Anh có nói câu này nè. Là tôi nghĩ rằng ai cũng nên được giàu có và nổi tiếng, đồng thời có thể làm được mọi điều mà họ từng mơ ước, để rồi họ có thể thấy rằng nó không phải là lời giải đáp. Tom Brady là một cầu thủ chơi mà nếu như có ai biết được cái môn football, nó không phải là cái môn đá banh của tiếng Việt của mình, nhưng mà họ có cái môn bóng bầu dục á, cái môn bóng bầu dục của họ đó. Anh chàng này được xem là một cái cầu thủ xuất sắc nhất từ trước tới bây giờ. Những gì mà anh chàng này có thể có được, những thành tựu mà anh gặt hái được đó, không chỉ riêng cái môn bóng bầu dục mà thôi, mà nhiều người đã khẳng định rằng trong tất cả các môn thể thao, anh là một cầu thủ giỏi nhất từ trước đến nay. Những gì mà anh ta có được, những thành tựu mà anh ta đạt được đó, thì những cái người cầu thủ bình thường đó, chẳng ai mà có thể đạt được ngay cả một nửa những gì mà anh ta có được. Anh chàng ta đó, cũng là một người mà rất là đẹp trai và nhiều cô gái thích lắm. Rất là nhiều chàng trai thích được giống như Tom Brady này, bởi vì bên cạnh việc anh ta là một cầu thủ nổi tiếng, xuất sắc như vậy đó, anh ta lại cưới được một cái người vợ gọi là siêu người mẫu. Nếu như ở cái vị trí của anh ta mà chúng ta có thể hình dung thì anh ta phải là người mà triệu phú đô la. Có thể là anh ta có thể là tỷ phú rồi đó. Hay nói khác hơn đó là anh ta có tiền nhiều đến mức mà anh ta không thể nào mà xài hết được. Anh ta chỉ mới khoảng bằng tuổi Mitchell mà thôi. Nhưng mà vào độ tuổi 30, anh ta đã đạt được những cái thành công rực rỡ, những cái thành tựu mà chưa hề ai có thể có được. Như vậy thì nói về cặp mắt của thế gian đó, thì anh ta có được tất cả những gì mà anh ta có và những gì mà anh ta cần có đó, thì anh ta đã có hết rồi. Vào tuổi 30, khi mà anh được phóng viên phỏng vấn về những cái thành tựu mà anh ta đã đạt được đó, khi mà phóng viên hỏi anh ấy chứ, ở độ tuổi này mà anh đã đạt được những cái thành tích quá đổi xuất sắc như vậy rồi đó, thì cái việc kế tiếp đây nữa đó, mà cái điều mà anh muốn là gì, thì anh ta nói rằng tôi nghĩ rằng phải có gì đó hơn những cái điều này đó. Chắc rằng những cái phóng viên mà phỏng vấn anh ta đó phải ngạc nhiên mà không nói nên lời, bởi vì rõ ràng là những gì mà anh ta có đó là đã có tất cả rồi, mà anh ta lại nói là có cái điều gì đó, phải có điều gì đó còn hơn những thế nữa, thì có nghĩa là anh ta đang nói về vấn đề gì vậy? Khi mà các phóng viên hỏi người ta khi anh nói rằng phải có điều gì đó hơn thế này nữa, thì đó là cái gì vậy? Thì anh ta trả lời rằng tôi phải nói thật rằng là tôi ước gì tôi biết được cái câu trả lời đó. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta biết cái câu trả lời. Chúng ta phải cẩn trọng với những cái tiếng nói, những cái sự lừa dối xung quanh chúng ta đến từ Satan, đến từ những người xung quanh mình. Làm cho chúng ta nghĩ rằng là nếu như mình có được một cái gì đó, có thêm được một công việc làm tốt hơn, nếu như tôi có thể có được tiền nhiều hơn chút xíu nữa thì có lẽ là sẽ tốt hơn. Hay là tôi nếu có được một người vợ mới nữa thì mọi việc nó sẽ tốt hơn. Hay là tôi có được những đứa con mà khác là những đứa con mình đang có thể là mọi việc sẽ tốt hơn. Chúng ta cười khi nghe nói về điều đó. Nhưng mà thực ra đó, đó là những gì mà chúng ta đang suy nghĩ đó. Chúng ta sợ mình bị mất đi cái cơ hội, sợ rằng mình bị bỏ lỡ một điều gì đó. Chúng ta có bao giờ thường xuyên nghĩ đến cái việc mà ở trong Chúa chúng ta có được điều gì không? Trong những câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa kể đó, Chúa không hề nói rằng các con sẽ không bị mất bất cứ điều gì. Nhưng mà Ngài nói rằng tất cả những gì mà chúng ta bị mất đi, chúng ta có thể tìm lại được ở trong Ngài. Do vậy mà chúng ta đừng có nên quá chú tâm tới cái cuộc đời này là cuộc đời mà nó chỉ hiện ra trong chốc lát rồi lại biến tan ngay. Cái cõi đời đời nó vượt xa hơn rất là nhiều so với những cái mà mình nghĩ rằng mình đã bị đánh mất ở trong cuộc đời này. Phần cuối của câu chuyện người giàu và Lazarơ đó, chúng ta có thể hình dung ra được là Lazarơ có bao giờ ổng bây giờ tự hỏi rằng ô ước gì tôi có được cuộc sống giống như người giàu trước đây không? Chúng ta có đang sử dụng những gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, có thể là tài chánh tiền lương của mình hay là những khả năng mà Ngài ban cho chúng ta cho cái cõi đời đời hay không? Những gì mà chúng ta phải chịu trách nhiệm giải trình không phải là những gì chúng ta không có, nhưng mà chúng ta phải chịu trách nhiệm giải trình về những cái mà chúng ta có. Chúng ta đang làm như thế nào đó? Chúng ta có đang chăm chú vào những điều đúng hay không? Tôi muốn kết thúc trong phần Kinh Thánh ghi lại trong thơ Philip chương 3 từ câu 8 đến câu 10. Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ vì sự nhận biết Đấng Christ Jesus Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được vậy không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp, mà nhờ đức tin Đấng Christ là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin, để tôi biết được Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài.